phước nghiệp như hàng ngày quý vị làm lành, làm phước, những cái điều đó đối con mắt mình không thấy. Bởi không thấy cho mình gọi đó là trừu tượng. Nhưng với con mắt Phật thì thấy nó rõ ràng. Những cái nghiệp chúng sinh làm giữ các ngài thấy không sai sót mãi nào. Còn với con mắt thịt của mình á, thì mình không thấy nó được. Bởi là không thấy nó được cho nên trừu tượng. Bây giờ Đức Phật muốn diễn tả cho chúng ta thấy nó được. Đức Phật ngài mới mượn cái hình dáng của người khách ly hương. Khi trở về quê, anh em, cha mẹ, tất cả đều đón mình hớn hở. Ở đây cũng vậy, người mà tạo phước nghiệp, làm những điều lành, làm những điều tốt, thì khi mà họ rời khỏi cõi này, sang qua cõi khác, tức là bỏ thân này để mang thân kế, thì lúc đó phước nghiệp sẽ đón tiếp họ, cũng như những bà con đón tiếp mình một cách mừng rỡ, vui vẻ rồi. Thì như vậy, ở đây Đức Phật nói ở trường hợp phước nghiệp, còn nếu trường hợp tội nghiệp thì sao? Thì có đón tiếp mình cách vui vẻ không? Thì nếu mà người hàng ngày tạo những cái tội nghiệp đó, thì khi bỏ thân này sang thân khác nó cũng giống như vậy. Nghĩa là vừa bỏ thân này rồi thì những cái tội nghiệp đó nó cũng trực đón mình, nó không có buông tha mình đâu, nó không có quên mình đâu. Vì vậy cho nên hai bên nó khác nhau. Người tạo phước nghiệp thì được những cái phước nó đón mình cũng như là thanh hữu. Ngược lại, những người mà tạo tội nghiệp á thì bị những tội nghiệp nó đón mình như gì? Như những kẻ thù, nó đứng sẵn cầm gậy, cầm đao, đứng mà chực mình. Nó làm mình tới là nó thọp cổ mình để mà nó hành phạt. Vậy chứ không khác. Vì vậy cho nên trong nhà Phật thường dùng danh từ nhắc nhở những người Phật tử đó bằng câu là phải sắm tư lương. Quý vị nhớ sắm tư lương không? Ai ai cũng nhắc rằng là phải thường lo tư lương đi đường nghe. Khi mà mình lớn tuổi rồi thì phải có tư lương. Tư lương là gì? Tức là lương thịt để dành riêng cho mình. Lương thịt đó tức là phước nghiệp, để rồi khi bỏ thân này qua thân khác, mình sẽ có những cái trực đón sẵn sàng. Tôi ví dụ như ở đây có những người có tiền, có của, mà lại gửi ở bên Pháp một số tiền của khá nhiều, có anh em ở bên Pháp cũng đông. Thì bây giờ người đó có cái duyên cớ gì đó, họ lên máy bay để sang Pháp. Thì lúc mà lên máy bay sang Pháp mà có lo buồn không? Có sợ sợ không? Có gì ở kia thanh thử mà nhiều tiền bạc để sẵn, thì sửa sẵn lên máy bay thấy là một sự vui vẻ, không có gì buồn sợ hết. Vì qua bãi mình biết rằng sẽ có anh mình đã đón mình nè, chị mình đón mình nè, về có chỗ ở nè, có tiền tài, có gì mà lo. Thì đó nghĩa là người đó theo trong nhà Phật gọi là có sẵn tư lương, cho nên khi lên đường không có lo sợ tí nào hết. Còn ngược lại, bên Pháp không có bà con dòng họ gì hết, mà không có cả đồng xu gửi bản, mà ta đi là ta không nữa, bây giờ ta bắt buộc còn phải qua Pháp, thì quý vị nghĩ cái người đó có sợ không? Nghĩa là khi lên máy bay ngồi mà tâm hồn họ hồi hộp lo âu, qua bản rồi ở đâu, rồi phải làm gì, làm sao sống, vậy chứ bao nhiêu cái nó dồn dập đó. Chính cái đó là cái gọi là ra đi không có chút tư lương. Mà không có tư lương thì cả vấn đề đau khổ. Vì vậy cho nên Đức Phật thường nói trong kinh đó, nói rằng khi nào người mà sắp chết mà mình dòm thấy gương mặt vui vẻ tươi cười đó, thì người đó là người có phước nghiệp sanh các bãi lầm. Người nào sắp chết mà gương mặt họ héo cào nhăn nheo sợ sệt đó, đó là cái người là triệu chứng họ sanh ở những chỗ khổ. Tại sao vậy? Bởi vì những người tạo ác nghiệp là khi họ vừa bỏ thân này thì những ác nghiệp nó trực họ, họ thấy những cảnh hung dữ quá, họ hoảng sợ, thì lúc đó thành thức họ vừa mới trốn ra khỏi thân này, cho nên những cái đó còn ảnh hưởng lại cái xác thịt, dòm thấy cái gương mặt của họ nó hiện những tướng xấu. Ngược lại những người làm lành, khi họ gần tắt thở cái người thấy bà con thân quyến hay là những cái gì tốt, hoặc là thấy Phật đón này kia đó, thành họ vui vẻ quá, rồi chính lúc đó còn ảnh hưởng thân này, cho nên nhìn thấy cái mặt họ tươi lên. Đó là những cái triệu chứng của những người mà được phước lành. Vì vậy cho nên những cái điều này Đức Phật dạy là những lẽ thịt, nhưng tại vì mình mắt phàm tục không thấy tới, nên Đức Phật phải mượn những hình ảnh ở thế gian, những hình ảnh cụ thể để cho mình thấy, để mà cố gắng lo. Vì vậy mà ai là Phật tử thì cũng gắng lo tiên lương, để ngày nào mình ra đi được an ổn, không sợ sệt. Cho nên quý vị thấy người nào biết làm lành nhiều á thì chết ít cho sợ lắm, mà những người làm ác gần chết chừng nào là sợ chừng ấy. Đó là tự mình chuốc khổ đó. Đến phẩm phẫn nộ, bài kinh 221: xa bỏ lòng giận dữ, trừ diệt tánh kiêu căng, giải thoát mọi ràng buộc, không chấp trước danh sắc. Người không có một vật chi ấy, sự khổ chẳng còn theo dõi được. Xa bỏ lòng giận dữ à, đây là trường hợp bỏ được cái lòng giận dữ của mình, trừ diệt tánh kiêu căng. Bao nhiêu cái tánh kiêu căng của mình bỏ hết, dẹp hết, giải thoát mọi ràng buộc. Mọi ràng buộc tức là mọi phiền não đó. Không chấp trước danh sắc tức là không có chấp trước cả tinh thần lẫn vật chất. Chữ danh là chỉ cái tinh thần, chữ sắc là chỉ cái vật chất. Nơi mình không chấp tinh thần, không chấp vật chất, tức là không chấp chặt những cái đó, cho đó là thiệt. Người không có một vật chi ấy, sự khổ chẳng còn theo dõi được. Người mà bỏ được như vậy, không còn cái khổ nào mà đeo đuổi người đó được hết. Thì người đó gọi là người gì? Là an lành, là giải thoát. Thành ra sự giải thoát của đạo Phật là vậy. Nên tôi nói để cho quý vị khỏi lầm. Có nhiều người nghe có vị nào đó tu hành có thành thông, có thể bay lên được, thì liền cho người đó là người đắc đạo. Chưa phải đắc đạo không? Đúng là đạo Phật thì vậy, chưa phải là đắc đạo. Cái lục thông ở trong nhà Phật có nói, nhưng mà lục thông thì hàng A-la-hán được, còn ngũ thông thì tất cả mọi đạo tu cũng được nữa. Và trong cái ngũ thông nó có những cái tha tâm thông, nào là thành túc thông dân dân, có thể bay đi, có thể biết tâm ý người dân dân, cái đó họ đều được, mà chưa phải là chứng quả A-la-hán. Vì vậy cho nên mình biết rằng người mà muốn được giải thoát, chứng được A-la-hán, dứt khỏi mọi cái phiền phược, thì người đó phải dứt lòng giận dữ, diệt tánh kiêu căng, giải thoát hết những phiền não, không còn chấp trước nơi thân này, tức là không còn căn cứ vào thân ngũ quẩn mà chấp chặt nó làm ngã nữa. Thì như vậy đó là người được giải thoát. Bài kinh 222: người nào ngăn được cơn giận dữ nổi lên như dừng được chiếc xe đang chạy mạnh, mới là kẻ chế ngự giỏi, ngoài ra chỉ là kẻ cầm cương hờ mà thôi. Thì bài kinh này nó thiết thực vô cùng. Quý vị nghe là quý vị tự chép thấy. Người nào ngăn được cơn giận dữ nổi lên như dừng được chiếc xe đang chạy mạnh. Ví dụ như bây giờ có ai nói cái gì thiệt là tức, nó tức mà cái tức nóng mà nổi đùng đùng vậy, đang nổi đùng đùng vậy đó, mà mình liền nhớ ôi thân này mai mốt chết, bỏ đi dằn trước, liền dằn được liền, không có bị miệng nói ra những lời dữ, tai làm những hành động dữ, thì người đó Đức Phật gọi là người giỏi chế ngự đó. Còn ngoài ra, nếu là ví dụ giận cho nó giận đã rồi hồi hối hận thì cả đó như trẻ gì, như trẻ cầm cương hờ rồi thôi, như là cầm trình trình đó, chứ là không có điều khiển nổi cái con ngựa người dữ của mình. Người mà điều khiển nổi người dữ của mình là khi đang giận đùng đùng đó, liền dằn xuống được, người đó mới thực là người điều khiển giỏi, người đó là người chế ngự được mình. Thì quý vị thấy nữa là chúng ta tu phải làm sao được cái điều đó, thì cái đó mới là cái thực là hay. Chứ còn không thì để cho giận đá nó vậy nó bạn hồi thôi nó ăn năn nó xin lỗi, thì cái đó nó tầm thường quá, tức là để cho nó qua trên rồi mới hối hận, thì không có làm chủ được mình. Người nào làm chủ được mình mà khi nó vừa nổi nóng lên mình liền đè đã xuống, người đó mới thực là người tài. Thì trong quý vị có thể làm được cái điều đó chưa? Phải làm được cái điều đó, mình phải thắng nó, nghĩa là mình thắng nó như vậy đó, mình mới có làm chủ được mình. Mà điều đó muốn thắng nó không phải như không mà thắng được, mà quý vị phải áp dụng. Đây là tôi nói để quý vị biết để áp dụng. Ví dụ như bây giờ khi mà nổi cơn giận lên, người ta nói sân thì nó có si, tức là nó có cái si mê theo đó. Thì lúc đó quên hết là kinh điển học bao nhiêu trong bụng cũng quên hết, nó không nhớ. Cho nên nó nổi giận lên cái là lúc đó chỉ có cái nhớ giận thôi, chứ không nhớ cái gì nữa hết. Thành thử khi tới đó mình làm sao mình cố nhớ, mà muốn cố nhớ cũng khó nhớ. Cho nên những người xưa người ta hay viết những cái câu hay đó ở trên bàn, ở trên tường này kia đó, để làm gì? để gặp những cái chướng nó nổi bực lên, lúc đó mình không nhớ được. Bây giờ mình thấy nó cái thật, mình liền lấy cái đó làm phương tiện để mình chặn lại. Thành đó là cái phương tiện rất hay để cho mình dằn được cái cơn nóng. Chứ lúc đó mình quên hết rồi, học bao nhiêu kinh điển tới chừng nổi giận cũng quên hết. Mà bây giờ nó không có những hình ảnh đó trước mắt mình thì làm sao mình nhớ để mình dằn. Cho nên những cái câu Phật nói rất hay đó, người ta thường biên ở trên vách hoặc là viết ra để dán ở những chỗ nào mình thường thấy, dễ thấy. Đang gặp những trường hợp đó thì mình nhìn lên mình thấy, để mà mình đè dẹp được cái cơn giận dữ của mình. Mà cái việc này người xưa đã làm, tức là người xưa Phật nhiều ta hay viết những câu châm ngôn hay để mà ta làm gương cho người ta đó, thì cái đó rất có lợi. Thì quý vị nếu mà thấy khó thắng được nó thì ráng tập như vậy đó, tức là mình viết ở đâu vừa nổi giận mình chạy đi chút để mình thấy ra cái rồi mình dằn ở xuống thì được. Còn người nào mà khỏi cần thấy mà tự dằn được thì người đó cũng là người giỏi trí ngự rồi đó. Bài kinh 223: lấy từ bi thắng nóng giận, lấy hiền lành thắng hung dữ, lấy bố thí thắng sang tham, lấy chân thật thắng ngoa ngụy. Đó, ở đây Đức Phật dạy cái chiến thắng của mình á, là lấy từ bi để chiến thắng nóng giận, lấy hiền lành để chiến thắng hung dữ, lấy bố thí để chiến thắng sân tham, lấy chân thật để chiến thắng ngoa ngụy. Thì cái chiến thắng này nó có giống người đời không? Người đời thấy người ta nóng giận hung dữ với mình thì mình phải sao? Dùng hung dữ để trị lại, phải không? Để rồi họ nói mình thua đó, thì như vậy tức là lấy hung dữ để trị hung dữ. Thì hai cái hung dữ đụng nhau thế nào cũng là gãy, cũng là đổ bể tan nát đó. Thành thử cái trong đạo Phật lấy từ bi để mà thắng nóng giận. Nếu người ta nóng giận thì mình phải dùng từ bi, mình thương họ. Thì khi mình thương họ, mình không có nói lại gì hung dữ cho họ, thì họ nóng một chút rồi cũng hết đó. Thì như vậy đó, hai người người nào thắng, người họ nổi nóng rồi nó la tầm bậy tầm bạ, rồi mình nghe là nói bậy nói bạ mình đó, mà mình vẫn an lành, mình thương họ, mình không buồn không giận gì hết, thì tới chừng họ dịu cái cơn nóng xuống rồi họ thắng là mình thắng. Quý vị nghĩ tới ai thắng đó? Thì chỉ có người từ bi mới thắng. Chứ nếu hồi đó là người này nóng nói lên cho người kia nóng trả lại thì như vậy chưa chắc là ai thắng ai, mà chỉ đi tới chỗ đổ vỡ. Vì vậy cho nên nó là lấy từ bi mà thắng nóng giận. Nhưng mà tôi thường bị đa số quý vị hỏi tôi câu này, nói rằng nếu người ta hung dữ với mình hiền lành với họ thì họ có chê mình ngu không? Có chê không? Quý vị nghĩ coi. Mà đa số người hay hỏi đó, cứ sợ nói mình ngu hoài. Nhưng mà chính người khi sợ người ta nói mình ngu đó thì mình đã ngu. Chứ giờ mình không thành sợ, ví dụ như họ hung dữ mấy mà mình cứ hiền lành với họ thì lần hồi đó họ nói mình ngu, nhưng mà mai chiều họ phục lại mình thì lúc đó họ mới thấy họ ngu mà mình không. Phải chi hôm đó mà mình nóng giận với họ thì tất nhiên cả hai người đều dại hết. Một người nóng mà có người hiền thì người hiền đó mới thắng được người nóng. Cho nên đừng có sợ người ta chê mình ngu, mà chính cái đó là cái chiến thắng một cách mãnh liệt của mình đó. Lấy hiền lành để thắng hung dữ đó. Người ta hung dữ thì mình phải dùng hiền lành mà thắng. Lấy bố thí mà thắng sang tha. Nếu mà thấy lòng mình keo kiệt quá thì mình cứ mình bố thí giết thì các keo kiệt nó hết. Lấy chân thật thắng ngoan ngụy, thì ai dối trá gì thì mặc họ, mình cứ chân thật thì hơn. Còn cái người chân thật đó là cái người mà bền chắc lâu dài nhất. Chứ còn những người mà ngoa ngụy thì họ chỉ được một lúc thôi rồi họ cũng trở thành không có được gì nữa. Cho nên là ở đây Đức Phật nói cái chiến thắng bằng cách ngược lại. Người ta nóng thì mình phải từ, người ta dữ thì mình phải hiền, còn bón rén thì phải bố thí, ngoa ngụy thì phải chân thật, thì đó là chiến thắng. Còn ở thế gian thì nóng, lấy nóng trị nóng, lấy dữ trị dữ, nhân dân, thì cái đó là cái đổ vỡ chứ không phải cái chiến thắng. Thì như vậy quý vị thấy rằng đây chẳng những là mình đối với mọi người ở trong xã hội, mà nhất là ở trong gia đình của quý vị còn tại gia, ở trong chùa của những vị đã xuất gia nên áp dụng cái này. Ví dụ ở trong huynh đệ mà có người nổi nóng lên thì người khác phải dùng từ bi để thắng. Còn ở trong gia đình nếu người chồng nổi nóng lên thì người vợ phải dùng từ bi để thắng. Thì nghĩ như vậy xã hội này sẽ đẹp biết mấy nếu người nào cũng áp dụng như vậy. Chứ còn cái này, người này nói nóng với người kia, sợ thua, rồi kiếm đáng lại cãi, hồi rốt cuộc rồi cả hai đều là quấy, đều là lỗi hết. Cho nên chúng ta phải áp dụng cái này, nói về trong chùa, chư tăng hay chư ni cũng vậy, ráng có một người nào lỡ họ nóng, thì mình biết họ nóng rồi mình lấy từ bi để thắng họ. Còn ở trong gia đình cũng vậy, nếu người chồng nóng thì người vợ phải lấy từ bi để thắng, chứ đừng có lấy nóng mà trả nóng. Đến bài kinh 224, nói chân thật, không giận hờn, đích thân bố thí cho người đến xin, đó là ba việc làm đưa đến, đưa người đến cõi chư thiên. Nói chân thật tức là luôn luôn nói lời chân thật, không giận hờn tức là không giận hờn thù oán ai hết, đích thân bố thí cho người đến xin tức là gặp người đến xin tự tay mình bố thí cho họ, chứ không có sai kẻ này, không có sai người kia. Đó là ba việc làm để đưa người ta đến cái cõi chư thiên đó. Nè, chân thật, không giận hờn và biết bố thí, đó là ba cái điều lành tốt. Bài kinh 225, không làm hại người, thanh tịnh, thường chế phục thanh tâm thì đạt đến nơi chẳng chết, chẳng còn ưu bi. Hay là không làm hại người thanh tịnh, tức là đối với người tu tâm sạch, mình không bao giờ có tâm ý hại người đó. Thường chế phục thanh tâm tức là luôn luôn lo chế phục cái thanh tâm mình, chứ đừng có nghĩ chế phục ai hết, thì đạt đến nơi chẳng chết, tức là như vậy đó, là sẽ đi tới chỗ chẳng chết, chẳng còn ưu bi. Tại sao mà chẳng chết? Bởi vì nếu người mà luôn luôn có tâm niệm biết kính người tu hành tâm sạch, không làm hại, ngược lại là biết tôn trọng cung kính và thường chế phục thân tâm mình, tức là làm chủ tâm mình, làm chủ thân mình, đừng cho nó lôi mình ở trong dục lạc, thì người đó sẽ đạt đến chỗ chẳng chết, tức là đạt đến niết bàn, không còn sanh tử nữa. Bởi vì mình làm chủ được thân tâm mình thì mình được tự tại, được giải thoát, cho nên mình không còn bị ở trong dòng luân hồi sinh tử, thì như vậy mới thực là hết sự ưu bi khổ não. Bài kinh 226, những người thường giác tỉnh, thường tu tập chuyên cần, thường để chí hướng tới niết bàn thì mọi phiền não đều dứt sạch. Nói rằng những người thường giác tỉnh tức là thường tỉnh, thường giác ở mình đó, nơi mình thường tỉnh giác, nơi thường nhắc nhở, thường tu tập chuyên cần. Cái chữ tỉnh giác này tôi ví dụ như vậy để quý vị nhớ, chứ nếu nói xuông thì nhiều khi rồi không biết dùng như thế nào. Ví dụ như quý vị thường làm công việc này việc nọ, nhưng mà khi thường làm đó, ví dụ như mình gặp cái lúc được danh được lợi thì mình liền phải làm sao? Được danh được lợi thì mình phải giác tỉnh rằng cái danh lợi nó là vô thường, nó không có bền lâu, nó không chắc thiệt, thì mình cứ tự nhắc tự tỉnh ở trong lòng mình như vậy, thì đó tức là thường tự giác tự tỉnh. Chứ còn nếu mình không có cái tỉnh giác đó thì khi mà gặp danh gặp lợi thì lúc đó mình liền chạy theo danh lợi rồi quên mất tất cả những sự tu hành. Vì vậy cho nên sự giác tỉnh là cần thiết. Còn nếu khi mà mình gặp những trường hợp phải bực tức, phải nóng giận thì phải giác, phải tỉnh bằng cách mình phải biết nhẫn những cái điều khó nhẫn, phải biết tránh những cái điều mà đáng ghét là nóng là giận đó. Thì như vậy để cho mình dứt cái tâm nóng giận. Thường tu tập chuyên cần, tức là mình phải chuyên cần tu tập theo những pháp môn mà mình đã áp dụng. Thường để chí hướng tới niết bàn, tức là luôn luôn chí hướng mình định tu hành làm sao giải thoát được niết bàn mới thôi, chứ không phải tu mà lình trình cho có. Tu để cầu đạt được niết bàn, để được giải thoát sinh tử, đó là cái chí hướng chú kính của mình. Người được như vậy đó thì mọi phiền não đều dứt sạch. Nếu mà người nào luôn luôn biết giác tỉnh, biết chuyên cần tu tập và chỉ mong cầu giải thoát thôi thì người đó sẽ dứt hết mọi phiền não. Bài kinh 227, A-đa-la nên biết, đây không phải chỉ là chuyện đời nay mà đời xưa người ta cũng từng nói, làm thinh bị người chê, nói nhiều bị người chê, ít nói cũng bị người chê, làm người mà không bị chê thật là chuyện khó có ở thế gian này. Như vậy thì bài kinh này Đức Phật giải mình cái gì? Tức là Đức Phật nói với ông cư sĩ A-đa-la, nói rằng đây không phải là chuyện đời nay, mà đời xưa người ta cũng từng nói, làm thinh thì bị người chê, nói ông nói đi câm không biết nói gì hết, phải không? Còn nói nhiều cũng bị người chê, nếu nói nhiều ôi đa ngôn đa ngữ, còn nếu mà ít nói cũng bị người ta chê nữa, nói tao bộ ông đó ăn nói cục mịch không có lời lẽ gì hết. Thì như vậy phải làm sao thì vừa lòng thiên hạ, thì chỉ có ba cách, hoặc là không nói, hoặc là nói nhiều, hoặc là nói ít, mà cái nào họ cũng không hài lòng hết. Bây giờ phải sao đây? Bây giờ quý vị nghĩ phải sao để sống thì vừa lòng thiên hạ? Thì như vậy để thấy rằng ở trong đời này không bao giờ có một cái gì mà tất cả đều hài lòng. Nếu mà ít nói thì có những người họ thích ít nói, họ khen. Còn người mà ưa nói nhiều họ lại chê. Còn người nói nhiều thì những người ưa nói họ lại khen, mà người ít nói lại chê. Đó. Còn người mà không nói thì những người khác mà biết tu hành họ khen, ông đó ông biết lòng thinh như thánh. Còn nếu mà người ấy nói ông đó ông như công đó. Thì như vậy đó, tùy theo người, tùy theo chỗ, để thấy rằng tất cả người ở giữa đời này không ai mà được toàn khen, mà cũng không ai bị toàn khen. Có kẻ chê, có người khen, thì như vậy mới thành cuộc đời tương đối. Mà đã là cuộc đời tương đối thì chê mình sao? Không nên giận, mà khen mình cũng không nên mừng. Bởi vì nó là tương đối, có chê có khen. Còn mình tại vì chê là mình giận, khen mình mừng, cho nên mình cứ đòi hỏi làm sao ai cũng khen mình hết, mà làm không được thì sao? Sanh ra buồn khổ, tại sao người này khen mà người kia chê? Rồi cứ buồn khổ hoài, coi như mình không hài lòng. Sống trong cuộc đời này mình coi như là mình chưa trọn vẹn. Những điều đó chính quý vị thấy Đức Phật chúng ta tôn trùng như vậy, mà ngài cũng vẫn bị người không bằng lòng như thường. Hướng nữa là chúng ta là phàm phu đó. Như vậy là để thấy rõ, sống trong cuộc đời tương đối, mình đừng đòi hỏi có một cái tuyệt đối. Nếu đòi hỏi tuyệt đối là người đó sẽ khổ, khổ suốt đời suốt kiếp, không bao giờ an ổn được. Thì đến bài kinh kế sẽ thấy rõ. Bài kinh 228: toàn bị người chê cả hay toàn được người khen cả là điều quá khứ chưa từng có, hiện tại tìm không ra, một vị lai cũng không dễ gì thấy được. Thì như vậy thì rõ ràng nghĩa là không có, không bao giờ có một cái người như vậy. Không có người mà toàn bị chê cả, không có người toàn được khen cả. Tôi thí dụ như mấy người ăn trộm ăn cướp thì quý vị thấy coi như xã hội chê họ đó. Nhưng mà nếu họ đi ăn trộm về, vợ con mừng lắm chứ, phải không? Ăn trộm được nhiều đồ, vợ con khen, hôm nay giỏi là làm ăn được đó. Thì như vậy cũng có người khen vậy, đâu có ai mà toàn chê. Thì như vậy để thấy là người xấu như vậy mà cũng dẫn đến người khen. Còn người tốt, dù cho tốt 99% hay cả 100% đi nữa, nhưng mà ví dụ người đó tốt quá là ai cũng khen người đó, thì cái người nào mà thánh ganh tị thấy khen người đó không chịu nổi, họ phải kiếm chuyện phải chê. Thì như vậy đó thì cũng phải có kẻ chê, dù cho không chạm tới họ tiếng gì hết, nhưng mà tại vì tánh ganh tị con người. Tôi thường nói ví dụ như một người nhà nghèo thấy một người nhà giàu, người nhà giàu không rầy họ, không nói gì tới họ hết, mà thấy người ta giàu tự nhiên họ ghét. Cái đó là cái tính của con người như vậy. Thì cái người làm lành làm phải như vậy. Ví dụ bây giờ quý vị đi chùa, mỗi 30 mỗi đầm đi chùa nghe kinh, rồi biết đâu lối cháu quý vị nếu có những người ở gần gần thì họ không đi nghe kinh, mà họ lại nói sao? Họ kiêu ngạo, cứ đi chùa này kia, họ kiếm chuyện họ kiêu ngạo mình. Thì như vậy hỏi mình đi nghe kinh có tổn thương gì cho họ đâu, cũng không đòi họ phải cho mình 5 đồng 10 đồng đi xe, mình cũng không biết họ cái gì hết. Nhưng mà tự nhiên là họ không chịu. Thì đó là tại cái gì? Là tại cái tánh của con người. Họ không bằng là họ xấu, họ muốn người khác tốt. Họ nghèo, họ không muốn người khác giàu. Họ hư hèn, họ không muốn người khác nên đó. Như vậy cho nên là làm sao bây giờ chúng ta làm sao mà cho vừa lòng thiên hạ được? Nếu chúng ta là người tốt thì cái xấu phải chứ, thì chúng ta người làm thì cái dữ nó ghét. Ví dụ bây giờ quý vị thấy, nếu mà gia đình nào đó đang ở cái hiền lành, không uống rượu, không cờ bạc, thì mấy cái ông bạn bè mà rượu chè cờ bạc nó tới rủ mà mình không có chịu đi uống đi ăn với họ thì họ sao? Họ mắng mình, họ nói là kẹo là gì gì đủ thứ hết đó. Thì như vậy đó, mình thấy rằng người ở trong xã hội nó nhiều quá, nhiều thành phần quá, làm sao mình làm vừa lòng hết được. Cho nên mình phải có một lập trường. Chính hai bài kinh này ý Đức Phật muốn chỉ chúng ta phải có một lập trường. Lập trường đó là gì? Tức là chúng ta phải biết cuộc đời này là tương đối. Thì khi mình làm lành bị người giữ họ chê, mình đừng thối chí, mình đừng buồn phiền, vì mình biết rằng kẻ lành thì người dữ phải ghét. Đó. Thì như vậy tức là mình không có chán, không có thối chí, thì cái lành mình mới có thể tiến tới. Chứ nếu mà mình làm lành bị người khác chê, chứ rồi mình chán thì tức là mình thối chí. Cũng như mình đi chùa nghe kinh, mà nghe người ta kêu ngạo, nghe chán, thấy chân đi nữa, thì đó là mình thối chí. Thì như vậy đó là các bệnh. Cho nên Phật dạy chúng ta phải lượng xét để mà sống đúng với đạo lý, còn đừng có bị lệ thuộc cái khen chê của những người bên ngoài. Cái khen chê đó nó không có một lẽ thật, bởi vì tùy theo trình độ, tùy theo khả năng của mỗi người, họ có những cái phê bình khác nhau, hơi đâu mà theo họ. Chúng ta phải đi đúng cái lập trường chân chính của chúng ta thì như vậy mới được. Đó là ý của hai bài kinh 227 và 228. Đến bài kinh 229: cứ mỗi buổi mai thức dậy, tự biết phản tỉnh, hành động không sai quấy, trí tuệ hiền minh và giới hạnh thanh tịnh, đó là người đáng được kẻ trí tán dương. Đây Đức Phật nhắc, đó là mỗi buổi sáng thức dậy mình phải tự phản tỉnh với mình. Tự phản tỉnh tức là mình phải tự kiểu điểm, ngày nay mình phải làm cái gì, mình sắp đặt những cái gì cho tốt, cho đẹp, đừng có để những cái quấy xen vô. Thì như vậy tức là buổi sáng mình đã có ý thức được cái việc làm trong ngày đó, mình phải đi đúng cái chiều hiền thiện, hành động không sai quấy, tức là giữ cho hành động mình đừng có bị lệch lạc, sai quấy trong những điều tà, điều tội lỗi. Trí tuệ hiền minh tức là tập cho trí tuệ mình sáng suốt, hiền lành và giới hạnh thanh tịnh. Đó. Thì người mà được như vậy đó mới được đáng cho những kẻ trí người ta tán dương, người ta khen ngợi. Bài kinh 230: phẩm đúng loại vàng diêm phù, ai lại chia vai được? Hạnh đúng bà la môn, chư thiên nào lại không tán dương? Ở đây là Đức Phật ngài dạy về phẩm hạnh. Người mà có cái phẩm đúng đắn như là vàng ròng thì không có ai chê. Đây không ai chê nghĩa là không phải những người trí thức không ai chê. Hạnh đúng như bà la môn tức là cái hạnh chân chính như những vị bà la môn mà chân chính khỏi xưa, thì như vậy ai cũng khen ngợi hết. Thì như vậy tức là Phật muốn dạy chúng ta giữ cái phẩm cho đúng, cái hạnh cho đúng thì mọi người sẽ được chính phục. Mọi người đây là tôi nói cái giới hiền lành đức hạnh là cái chính phục mình. Và kinh 231: gìn giữ thân đừng nóng giận, điều phục thân điều phục thân hành động, xa lìa thân làm ác, dùng thân tu hạnh lành. Ở đây Đức Phật dạy trị thân. Trị thân bằng cách nào? Đừng cho thân nổi giận, đừng cho thân hành động quấy, và đừng cho thân làm những điều ác. Thì dùng cái thân này làm phương tiện để tiến tu, cũng như tôi nói dùng cái gốc cây mục để nương nó mà vào tới bờ. Đó. Nghĩa là dùng cái thân này làm phương tiện để tiến tu thì như vậy đó là có lợi. Nghĩa là mình phải biết ngăn chặn cái thân làm những điều xấu, điều ác, và mình biết lợi dụng cái thân để làm những điều lành, điều tốt. Đó là người biết sử dụng cái thân của mình đúng chỗ. Bài kinh 232: gìn giữ lời nói đừng nóng giận, điều phục lời nói tránh chơn, xa lìa lời nói thô ác, dùng lời nói tu hành. Thì trường hợp trên là trường hợp mình dùng cái thân cho đúng chỗ, trường hợp này là dùng cái miệng cho đúng chỗ. Cái miệng mình phải làm thế nào? Tức là đừng nói những lời thô ác, nóng giận, đừng phải nói, luôn luôn nói những lời chân chánh, xa lìa những lời hung dữ, thô ác. Đó. Và dùng cái lời nói tu hành. Thì lời nói tu hành mình nói bằng cách nào? Tức là lời khuyên người làm lành, dạy người lánh dữ, chỉ đem Phật pháp để chỉ dẫn người ta, đó gọi là lời nói tu hành. Thì như vậy thân mình điều phục, ngừa quấy và làm lành, miệng mình ngừa quấy, ngừa ác và nói lời lành, thì như vậy mình đã được hai phần, điều phục được hai phần rồi. Đến bài kinh 233: gìn giữ ý đừng nóng giận, điều phục ý tinh thuần, xa lìa ý hung ác, dùng ý để tu chân. Cái bài này thì Đức Phật dạy mình phải giữ ý, ý đừng cho nóng giận, điều phục ý tinh thuần. Chỉ tinh thuần đây tức là thuần thiện, và tinh là trong sạch, nghĩa là nó luôn luôn là trong sạch và luôn luôn là thiện. Xa lìa ý phương ác, tức là có những cái ý niệm ác nào dấy lên mình đều dẹp, đều bỏ, dùng ý để tu hành đó. Tức là dùng cái ý để khởi những cái niệm lành, những niệm chân chính để tu tập cho đúng như đường lối của Phật dạy. Thì như vậy tức là mình biết sử dụng cái ý đúng chỗ, mà muốn sử dụng ý đúng chỗ là dẹp những cái xấu của ý và phát triển những cái tốt đẹp của ý để tu hành. Đó là dùng cái ý đúng chỗ. Thì như vậy trong ba bài kinh, cả thân, niệm và ý, nếu người nào biết sử dụng đúng chỗ như vậy, dùng đúng phương pháp như vậy, thì người đó sẽ thế nào? Bài kinh 234: người trí chẳng lo điều phục thân nghiệp, còn điều phục ngôn ngữ và tâm ý, cả ba nghiệp phải điều phục hoàn toàn. Đến bài kinh này thì nói rằng cái người trí, người thực tình là người khôn ngoan trí tuệ, thì không những lo điều phục cái thân nghiệp mình mà thôi, mà cũng còn phải lo điều phục cả cái khẩu nghiệp mình nữa, và đạt điều phục cái ý nghiệp của mình, tức là thân, khẩu và ý, ba nghiệp mình luôn luôn điều phục cho nó được hoàn toàn tốt đẹp, thì đó mới thực là người tu chân chính hiền hòa, đi tới cái chỗ an lành giải thoát. Thì đó là ba cái phần căn bản tu hành của chúng ta đó. Thì quý vị nhớ thân, miệng, ý, ba cái đó nó cũng là nguồn gốc của tội lỗi, của trầm luân, mà nó cũng là nguồn gốc của công đức, của giải thoát. Nếu mình biết chặn cái phần nguồn gốc của tội lỗi, của trầm luân lại, khai thác cái phần nguồn gốc của công đức, của giải thoát, thì như vậy là mình biết tu. Và ngược lại, nếu mình không biết khéo dùng như thế đó, thì mình sẽ bị nó lôi mình ở trong tội lỗi. Đến cái phẩm câu quế, bài kinh 235: người nay đã giống ngọn lá heo khô, nhưng ma sứ giả sẽ ở sát bên mình. Người đang đứng trước ngưỡng cửa chết, bước lữ đò ngươi cũng thiếu hẳn tư lương. Bài kinh này thì Đức Phật nhắc cho những người tuổi sắp tàn mà phước đức không có. Nếu tuổi mình già, sử dụng như 50-60 mà phước đức không có gì, thì đây lời Đức Phật nhắc: ngươi nay đã giống ngọn lá heo khô. Thì quý vị nhìn ra thấy cái cây mà nó sắp chết đó. Lá thì héo, cành thì khô, rồi từ từ dài 3 tháng nữa thì cây khô luôn, rồi mối mọ ăn, rồi mục. Thì đó, thân như chúng ta cũng vậy, tới 60-70 tuổi này thì cái chết nó gần kề bên cạnh. Mà nếu lúc đó chúng ta không có phước đức gì thì sao? Thì đây, Diêm La sứ giả ở sát bên mình. Rồi cái chết nó kề bên mình rồi, bất cứ lúc nào đó, một buổi chiều nào mà ngọt ngọt thở không được thì sao? Thì cứ sợ. Thì như vậy cái chết nó đâu có xa, người chỉ cần đào lên mà dằn xuống không được, rồi cứ cò kè một hơi thì thấy tắt thở. Thì đó, rõ ràng là Diêm La sứ giả nó đã ở sát bên mình. Như vậy, tức là người đang đứng trước ngưỡng cửa chết, tức là cũng như là bước tới cái cửa của vô chùa này đó, là đứng đó. Thì nghe người ta chôn cái là bước vô thì rồi. Thì cái kia cũng vậy, mình sắp ở bên cửa chết thì chỉ cần là đàm nó lên, nó chặn cái cổ họng mà thở không được thì rồi, chứ không có gì hết, không còn sao. Như vậy bước lưỡi đồ ngươi cũng thiếu hẳn thư lương. Hồi đó thì không lo tu hành gì hết, bây giờ nếu mà chết rồi đi đâu đây, rồi có mang được theo những cái gì, rồi đời mình sẽ ra sao. Thật là qua một bước đường mù mù mịt mịt, mà trong cảnh sắc tổ vị thân nói rằng đường trước mờ mờ chẳng biết về đâu đó. Tiền lộ mang mang vị tri hà giảng, nghĩa là đường trước mờ mờ, thế là chết cho mình ra sao, mình đi đâu, thật là không biết gì hết. Đó, thì đây Đức Phật cụ thể quá bằng cách là mình đang đứng trước ngưỡng cửa chết và bước lưỡi đồ, tức là cái bước mà ra đi của mình nó không có lương thực gì hết, ra đi với cả tay không. Thì giờ giả sử bắt quý vị đây lên Châu Đốc mà không có xe cộ, không có tiền bạc, rồi biểu quý vị cứ mà mang cái đôi tinh trần này mà mặc lên Châu Đốc, không có chờ xu cái bạc nào trong túi, thì quý vị có buồn khổ hay không? đó thì mình thấy ra đi mà không có chút tư lương là cái đau khổ nó đã trực ở trước mắt mình rồi. Đó là một bài kinh mà Đức Phật nhắc những vị lớn tuổi, mà chẳng những lớn tuổi ta phải già mới chết, mà thiếu gì người 20-30 tuổi cũng chết vậy. Thì chúng ta ai cũng phải ý thức được cái đó, lo sớm chừng nào tốt chừng đấy. Đến bài kinh 236, ngươi hãy tự tạo lấy cho mình một hòn đảo an toàn, gấp rút tinh cần làm kẻ khôn ngoan, gột sạch bao nhiêu phiền não trần cấu để bước lên thánh cảnh hàng chí thiên. Bài này thì Đức Phật nghĩa là dạy mình phải gấp lo tạo cho mình một hòn đảo an toàn. Hòn đảo an toàn đây là chỉ cho mình phải chứa nhóm đầy đủ công đức, những công đức đó cũng như là hòn đảo an toàn bảo đảm cho mình khỏi bị chìm, khỏi bị trôi lặn hụt vào biển cả. Gấp rút tinh cần làm kẻ khôn ngoan, tức là phải gấp rút siêng năng, chứ tinh cần tức là siêng năng, cố gắng làm thành một kẻ trí thức khôn ngoan, gột sạch bao nhiêu phiền não trần cấu đó, bao nhiêu phiền não trần cấu trong tâm mình đó mình dẹp hết. Ví dụ như vừa có nổi cái buồn giận người nào đó, cho biết là đó là phiền não, dẹp bỏ không cần giận, thì như vậy đó là gột sạch đó. Hoặc là vừa thấy gì tham, khởi tham lên, à đây là phiền não, bỏ đừng có tham, thì như vậy đó tức là mình gột sạch những cái phiền não trần cấu trong lòng mình. Mà đơn như vậy để bước lên thánh cảnh, tức là cảnh của bậc thánh hàng chi thiên đó, tức là lên cái cõi trời sắc thú kính đó, thành cái bậc an hàm. Thì như vậy chúng ta mỗi người Đức Phật dạy rằng phải cố gắng tạo cho mình đầy đủ tất cả công đức và cố gắng làm cho thành một người trí thức khôn ngoan để dẹp trừ phiền não, để bước lên hàng thánh cảnh. Chứ đừng có nghe nói rằng cái thân này sắp tàn lụi rồi buồn khổ vô ích, mà mình phải cố gắng làm sao cho nó được hữu ích ngay trong đời này. 237, đời sống ngươi nay sắp tàn lụng tàn, ngươi đang dịch bước gần Diêm Vương, giữa đường đã không nơi ngơi nghỉ, bước lữ đồ ngươi cũng thiếu hẳn tư lương. Đó là lời Phật vở, nghĩa là một câu Phật vở, một câu Phật bảo mình tu, dạy mình tu. Thì câu này là Đức Phật nói rằng đời sống ngươi sắp tàn lụng, tức là chỉ cho cái chết nó kề bên cạnh mình. Ngươi đang dịch bước gần Diêm Vương, tức là mỗi ngày qua là mỗi ngày mình bước gần cái chết, gần cửa tử, cho nên nói là dịch bước gần Diêm Vương. Giữa đường đã không nơi ngơi nghỉ, tức là không dừng được một chỗ nào hết. Bước lữ đồ ngươi cũng thiếu hẳn tư lương, để là không tu hành, không công đức thì như vậy ngày mai ra đi đâu có gì đem theo. Thì qua bài kinh này Đức Phật dạy, bài kinh 238, ngươi hãy tạo lấy cho mình một hòn đảo an toàn, gấp rút tinh cần làm kẻ khôn ngoan, gột sạch bao nhiêu phiền não trần cấu, chớ trở lui đường sanh lão nguy nan. Là bây giờ mình đã biết rằng cái tàn lụng nó đeo đuổi ở bên cạnh mình, vậy thì mình phải nỗ lực phải làm sao tạo cho mình được một hòn đảo an toàn, tức là đầy đủ công đức và gấp rút tinh cần làm kẻ khôn ngoan, tức là thành người trí thường quán chiếu và dẹp sạch hết phiền não trần cấu, không bao giờ mình trở lui lại trong con đường sanh lão bệnh tử nguy nan này nữa. Thì đó là mình phải cố gắng để vươn lên để được giải thoát khỏi dòng sanh tử, đừng có để mà phải trở lại trong cái dòng luân hồi nhiều đời nhiều kiếp nữa. Đến bài kinh 239, hết sát na này đến sát na khác, người trí là gột trừ dành những cấu huế, nơi mình như anh thợ vàng cần mẫn lọc trừ quặng bã khỏi chất vàng rồng. Đây thì quý vị thấy Đức Phật dạy cái tu, đây là chuyên vào cái tu. Hết sát na này đến sát na khác, tức là chỉ sát na là chỉ cho thời gian quá ngắn, tức là không còn dùng cái gì để mà nói được nữa. Như ở chúng ta thì nào là phút, nào là giây, nhưng mà cái đó nó còn chậm hơn sát na quá nhiều, cho nên chỉ sát na không dịch được là một thời gian hết sức ngắn. Mà Đức Phật dạy mình nói cho dễ hiểu thì thôi, trong một giây, trong mỗi giây đó, mỗi giây đồng hồ, chúng ta phải lo gột trừ những cái cấu huế nơi mình, tức là gột trừ những cái cấu huế là tham, là sân, là si, là mạng, là nghi, là ác kiến, vân vân, tất cả những cái tánh xấu của mình đó, mình phải lo mình gọt rửa cho nó sạch, cũng như mà anh thợ vàng nó từng phút từng giây lo lọc từ những quặng bã ở trong cái chất vàng vậy. Thì như vậy đó là người biết tu đó. Đạt đến bài kinh 240, như xét do sắc sinh ra rồi trở lại ăn sắc, ác nghiệp do người ta gây ra rồi trở lại dắt người ta đi vào cõi ác. Thì Đức Phật dạy thiệt là cụ thể. Ai không thấy một thanh sắt để ngoài sương ngoài mưa thì ít tháng dòm lại xét ăn rỉ hết một hai phần bên ngoài rồi. Thì như vậy xét từ đâu mà có? Cũng chính từ cái sắt mà ra. Thì cũng vậy, nghiệp ác từ đâu mà có? Do người tạo ra. Miệng nói dữ, thân làm dữ, ý nghĩ dữ thì đó là nghiệp ác. Thì nghiệp ác từ mình tạo ra, rồi nghiệp ác đó trở lại lôi cuốn mình để chịu trong khỏi ác. Cũng như sắc tâm ra xét, xét trở lại ăn sắc vậy. Chứ không cái gì tới ăn nó, mà chính nó tự hại nó. Thì như vậy chúng ta phải biết rằng tất cả những nghiệp ác tự chúng ta tạo, rồi tự chúng ta chịu khổ. Mình biết tu là phải dừng những cái nghiệp ác đó lại để là mình được an lành thấy khổ. Đó là người chân thật biết tu. Thành nên người sợ khổ là người biết dừng lại những nghiệp ác. Dừng được nghiệp ác tức là gốc của sự thấy khổ. Vậy thì tất cả phải cố gắng ở chỗ đó.
Hôm nay tới bài kinh 241. Không tụng tập là vết nhơ của kinh điển, không siêng năng là vết nhơ của nghiệp nhà, biến nhát là vết nhơ của thân thể và nơi ăn chốn ở, phóng túng là vết nhơ của phép hộ vệ. Ở đây Đức Phật ngài dạy cho những cái vết nhơ, vì nhớ rằng đây là phẩm tấu quế, tức là những cái đồ nhơ quế. Thì nhớ kinh điển mà không có người tụng tập thì đó là cái vết nhơ kinh điển. Còn nếu ở trong nhà mà không biết siêng năng thì đó là cái vết nhơ của nghiệp nhà, làm cho gia nghiệp suy dư. Còn nơi thân ngài mà lười biếng, đó là vết nhơ của thân thể và nơi ăn chốn ở. Bây giờ đến cái hệ trọng hơn cả là phóng túng. Phóng túng có nghĩa là buông lung tâm trí, chạy theo dục lạc thế gian đó gọi là phóng túng. Và phóng túng đó là vết nhơ của các hộ vệ. Hộ vệ tức là bảo vệ và gìn giữ. Nghĩa là người mà muốn gìn giữ ba nghiệp cho được trong sạch, muốn gìn giữ tất cả những cái điều tội lỗi không cho phát sinh, mà nếu buông lung phóng túng thì tất nhiên tội lỗi theo đó mà khởi, và ba nghiệp do đó mà gây nên lỗi lầm. Vì vậy mà nói là phóng túng là vết nhơ của các hộ vệ. Đó là cái cần yếu của cái người Phật tử tại gia, cái người xuất gia. Đến bài kinh 242, tà hạnh là vết nhơ của người đàn bà, sang lãnh là vết nhơ của sự bố thí. Đối với cõi này hay cõi khác thì tội ác lại chính là vết nhơ. Người ta hạnh là vết nhơ của người đàn bà, đây ai cũng biết. Sang lãnh là vết nhơ của sự bố thí, bởi vì tâm hạnh bố thí là đem của mình ban bố cho người đói khổ. Mà nếu có cái lòng tiếc bỏng sẻn thì làm sao ban bố được. Vì vậy mà nói rằng sang lãnh là vết nhơ của bố thí. Còn đối cõi này tức là hiện đời chúng ta ở đây, cõi khác tức là đời sau chúng ta sẽ sanh nơi nào đó, tức là cõi mà hiện đời chúng ta ở và cõi sau này sẽ sinh. Thì cái đó, cái gì là vết nhơ của cõi này và cõi kia? Tội ác lại chính là vết nhơ. Thì như vậy trong hiện tại này chúng ta trở thành kẻ hư hèn dở xấu bởi là tội ác của chúng ta, và đời sau chúng ta có thể sanh trong những chỗ khổ đau, chịu những cái điều đau đớn thì cũng là do cái tội ác hiện đời của chúng ta tạo. Vì vậy cho nên tội ác là cái vết nhơ của đời này và cả đời sau nữa. Cho nên người Phật tử chân chính
lúc nào cũng dè dặt, không dám tội, tạo tội ác. Đó là lời Đức Phật khuyên như vậy. Đến bài kinh 243, trong hết thải nhơ tấu đó, vô minh tấu là hơn cả. Các ngươi có trừ hết vô minh mới trở thành hàng tùy theo thanh tịnh. Thì bài kinh này Đức Phật nói nặng về người xuất gia, nhưng đã hàm ý dạy người tại gia nữa. Đức Phật nói rằng tất cả cái nhơ tấu thì không cái nhơ tấu nào nặng bằng vô minh. Cái vô minh tấu là nặng hơn hết thảy. Vì vậy cho nên người nào mà từ